Luận văn: Bồ Tát xa lìa được ba thứ trái với Bồ Đề Môn, được đầy đủ ba thứ thuận Bồ Đề Môn. Ba thứ ấy thế nào? 1. Vô nhiễm thanh tịnh tâm, không vì tự thân mà chạy tìm các thứ vui riêng. 2. An thanh tịnh tâm, dùng hết năng lực nhổ tất cả gốc khổ cho chúng sanh. 3. Lạc thanh tịnh tâm, dùng năng lực mình làm cho chúng sanh được quả Bồ Đề. Vì thế, nên Bồ Tát đưa chúng sanh về cõi an lạc của Phật A-di-đà. Đó là ba thứ tùy thuận, đầy đủ Bồ Đề Môn cần nên biết. Phàm làm việc gì không vì tự lợi thì có thể không nhiễm. Ở đời lập công nghiệp, mọi việc đều vì mình. Vì muốn nhận được cho riêng mình nên tâm bị nhiễm. Còn Bồ Tát không vì tự lợi cho bản thân nên không có tâm nhiễm. Không vì tự thân nên thành tựu vô nhiễm thanh tịnh. Không phải tự thân nên thành tựu vô nhiễm thanh tịnh. Không phải tự thân thanh tịnh mà có thể nhổ tất cả gốc khổ cho chúng sanh, làm cho chúng sanh đều được thanh tịnh. Đó là thành tựu an thanh tịnh tâm. Không phải chỉ làm cho chúng sanh lìa khổ, mà còn làm cho họ chứng được pháp lạc vô thượng Bồ Đề. Đó là lạc thanh tịnh tâm. Nếu đem ba thanh tịnh tâm dùng ba đức đối nhau, thì vô nhiễm thanh tịnh là đoạn đức, an thanh tịnh là an đức, lạc thanh tịnh là trí đức. Ba pháp thanh tịnh cùng với tâm Bồ Đề tương ưng đầy đủ nên gọi là pháp môn tùy thuận Bồ Đề được đầy đủ. Luận văn: Nói đến ba môn trí tuệ, từ bi, phương tiện bát nhã, bát nhã cũng nhiếp thủ phương tiện cần nên biết. Ở trước, ba môn nhiếp đủ phương tiện. Bát nhã có ba: 1. Văn tự bát nhã, 2. Quán chiếu bát nhã, 3. Thực tướng bát nhã. Phương tiện là tất cả hạnh tự lợi và lợi tha. Bát nhã là tiếng Phạn, dịch là trí huệ. Phương tiện là tiếng Trung Hoa, Phạn ngữ là Âu Hoa. Tu tất cả hạnh phương tiện đều làm cho chứng nhập thực tướng, nên gọi phương tiện nhiếp thủ bát nhã. Y theo bát nhã tu tất cả hạnh, hiểu biết tất cả pháp không, không trụ trước, đó là bát nhã nhiếp thủ phương tiện. Bát nhã nhiếp thủ phương tiện và phương tiện cũng nhiếp thủ bát nhã. Phương tiện nếu rời bát nhã là khởi ngã chấp. Bát nhã nếu lìa phương tiện là chấp không kiến. Kinh Duy Ma nói: Có trí huệ thì phương tiện cởi mở, không trí huệ bị phương tiện trói buộc. Thực hành trí huệ mà có phương tiện thì cái bất không cũng thành chân không. Thực hành phương tiện mà có trí huệ thì cái phi hữu cũng thành diệu hữu. Ở chỗ mật giáo của Mật Tông hiện bày Kim Cang Phật Mẫu, cũng tức là nghĩa chính yếu của bát nhã và phương tiện. Như con chim bay giữa hư không, chim đủ phương tiện, hư không đủ bát nhã. Chim không có hư không, không thể bay. Hư không có chim bay qua, sẽ không hiện bày được cái vô ngại dụng của hư không. Phương tiện không có bát nhã không đi, bát nhã không có phương tiện, sẽ không có công dụng. Luận văn: Nói đến vô nhiễm thanh tịnh tâm, an thanh tịnh tâm, lạc thanh tịnh tâm, ba thứ tâm này tóm lược về một chỗ, liền thành tựu diệu lạc thắng chân như cần nên biết. Diệu lạc thắng chân như trong kinh Niết Bàn gọi là Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn này thành tựu ba đức: pháp thân, bát nhã, giải thoát. Ba đức này không phải một, không rời nhau, không thiên, không lệch. Đó chính là diệu lạc thắng tâm. Như thế, ba tâm thành tựu được diệu lạc thắng tâm. Như thế, ba tâm thành tựu được diệu lạc thắng tâm, tức là thành tựu đại niết bàn tâm, là vô thượng bồ đề tâm và cũng là diệu tâm vô tướng thật tướng của niết bàn Phật quả. Chư tổ thiền tông lấy tâm truyền tâm, chính là truyền tâm này, chính là hiển rõ trong thiền có tịnh, trong tịnh có thiền, chính thiền mà tịnh, chính tịnh mà thiền. Luận văn: Bồ Tát như thế, dùng tâm trí tuệ làm phương tiện, tâm vô chướng, tâm thắng chơn, có thể sanh về quốc độ Phật thanh tịnh, cần nên biết. Ở trước tuy nói ba thứ, trí tuệ, từ bi, phương tiện, nhưng tất cả đều nhiếp về tâm trí tuệ và phương tiện. Tâm viễn ly nhiếp về vô chướng tâm. Ba tâm vô nhiễm thanh tịnh nhiếp về thắng chơn tâm. Bồ Tát do các tâm như thế mà có thể sanh về quốc độ thanh tịnh. Luận văn: Đó gọi là bậc đại Bồ Tát tùy thuận theo năm thứ pháp môn mà chỗ làm được tùy ý tự tại thành tựu. Như đã nói, thân nghiệp, ý nghiệp, khẩu nghiệp, trí nghiệp, phương tiện trí nghiệp đều tùy thuận theo pháp môn, lại có năm môn lần lượt thành tựu năm thứ công đức cần nên biết. Trên quán thành ba thứ niết bàn thành đại Bồ Tát nên gọi là Maha Tát. Tự tại nghĩa là tự do. Từ năm món trên, lễ bái thuộc thân nghiệp, tán thán thuộc khẩu nghiệp, tác nguyện thuộc ý nghiệp, quán sát thuộc trí nghiệp. Trong quán sát, tuy có sự tương ưng của tâm và tâm sở mà chính sự hay quán sát thuộc về trí tuệ. Hồi hướng thuộc về phương tiện trí nghiệp, vì không trước không tưởng mới có thể hồi hướng. Nếu không có trí tuệ, làm sao không chấp trước? Phổ thông mà nói, nghiệp tham chướng nặng đều chỉ về nghiệp bất thiện. Nhưng giảng ở phương diện sự nghiệp và hành nghiệp, thì nghiệp có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, có hữu lậu, có vô lậu, không phải thuộc hoàn toàn về bất thiện, như tu pháp môn tịnh độ là tu tịnh nghiệp, tức thuộc về thiện nghiệp. Luận văn: Thế nào là năm môn? 1. Cận môn. 2. Đại hội môn. 3. Trạch môn. 4. Ốc môn. 5. Viên lâm du hí môn. Trong năm môn này, 4 môn đầu thành tựu 8 thứ công đức, môn thứ 5 thành tựu xuất công đức. Do năm môn ở trước lại tạm thành 5 món công đức này, lễ bái thuộc về thân nghiệp, do lễ bái một lần liền cùng cực lạc gần thêm một bước, nên do lễ bái mà thành tựu cận môn, tức là thêm gần cõi cực lạc. Đem tâm cùng kính chí thành ở bên trong, biểu lộ trong lời nói, gọi là tán thán. Vì xưng danh tán đức, ắt có âm thanh, do âm thanh này làm cho người nghe được lợi, nên thành đại hội môn. Lại nữa, khi chúng ta tụng kinh A-di-đà là có các chúng trời người đến nghe pháp, đồng đến hộ trì thành đại pháp hội, nên do tán thán mà thành đại hội chúng môn. Phát nguyện tu chỉ có thể làm cho tâm niệm hoàn toàn đổi hướng với cực lạc thế giới. Chuyên niệm như thế chắc được vãng sanh vào nhà cực lạc, nên do pháp nguyện mà thành tựu trạch môn. Quán sát tức là định sanh tuệ, do dùng trí tuệ quán sát công đức y chánh trang nghiêm cõi cực lạc như người vào nhà. Các việc trong nhà sẽ hiện trước mặt, thấy xét rõ ràng, nên do quán sát mà thành tựu ốc môn. Trở về cõi khổ ta bà có nghĩa hồi hướng, như đã vào nhà lại vào vườn rừng làm các việc vui chơi, nên hồi hướng môn gọi là thành tựu viên lâm du hí môn. 4 thứ trước thành tựu là 8 công đức thế giới cực lạc, thứ chót là công đức xuất thế giới cực lạc. Luận văn. Vào môn thứ nhất là lễ bái Phật A-di-đà được sanh về nước kia. Người được sanh về thế giới an lạc là được vào môn thứ nhất. Đềm thân mạng, lễ bái Phật và Bồ Tát trên hội liên trì là nhân, liền được vãng sanh là quả. Khi lễ bái quán sát công đức y báo, nguyện đem thân mạng hướng về cực lạc, nghĩ thân mình khi lễ bái dưới đất liền được vãng sanh cực lạc, nên nói một lòng quy mạng thế giới cực lạc là chính nghĩa này. Ý nghĩa vãng sanh, nếu từ ý thức mà giảng trong định cũng được vãng sanh. Như Huệ Viễn Đại Sư trong định ba lần thấy tịnh độ cực lạc, không cần phải bỏ báo thân này mới được vãng sanh. Nếu từ báo thể của A-lại gia mà nói, A-lại gia trùm khắp 10 phương, nhưng chúng sanh bị nghiệp lực làm chướng ngại nên không thể thành tựu báo thân cực lạc. Nếu người tu tịnh nghiệp, tức xa lìa được thân báo phiền não, để nhận thanh tịnh báo thân cực lạc, vãng sanh do báo thân, nên việc làm lễ bái của thân nghiệp mà được sanh quả cực lạc. Luận văn. Vào môn thứ hai là tán thán Phật A-di-đà, tùy thuận theo nghĩa, khen danh Như Lai, y theo tướng ánh sáng Như Lai, nên được vào đại hội chúng số, nên gọi được vào môn thứ hai. Trong việc tán thán rất giản tiện là xưng danh hiệu của Như Lai. Danh hiệu của Như Lai gồm có nhiều thứ công đức. Khen ngợi tên của Như Lai là khen ngợi công đức chân thực của Như Lai. Nếu tụng kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, cũng có nghĩa khen ngợi xưng tán, nhưng không bằng xưng danh giản tiện hơn. A-di-đà Phật có nghĩa là vô lượng quang. Xưng hiệu A-di-đà Phật là xưng dương ánh sáng vô lượng của Phật. Từ ánh sáng của Phật có thể hiện rõ y chánh, chủ bạn, pháp hội, đại chúng, vô lượng pháp chủng của mình và người, nên nhớ xưng dương ánh sáng vô lượng của Phật mà được vào đại hội chúng số của thế giới cực lạc. Có người sanh về cực lạc mà không được vào hội chúng là do nghi tâm niệm Phật. Tuy sanh về cực lạc, song phải chịu 500 đại kiếp, không có thể vào đại hội chúng nghe giảng Phật Pháp. Y theo tướng ánh sáng của Như Lai mà tu hành là y theo tướng ánh sáng của Như Lai mà tu hành quán tưởng, có thể làm cho trang nghiêm công đức thế giới cực lạc ở tự tâm hiện ra lòng tin chắc an vui. Luận văn. Vào môn thứ ba là một lòng chuyên niệm Phật, nguyện sanh về nước kia, tu hành quán tịch tịnh tam muội, được vào thế giới Liên Hoa Tạng, gọi là môn thứ ba. Bình thường, lòng chúng ta luôn luôn tán loạn phù phiếm, không thể chuyên nhất. Thấy nghe ngửi biết đối với sắc của năm trần, luân chuyển không ngừng. Nếu chuyên quy hướng thế giới cực lạc, đem tất cả tâm tán loạn gội rửa hết sạch, đó gọi là nhất tâm. Người chuyên niệm không luận tâm định tâm tán đều từ trong sát na sanh diệt, chẳng qua là ở trong tâm định tuy có sanh diệt vì duyên một cảnh tiếp nối mà không biết nó là sanh diệt. Tâm tán loạn trong sát na sanh diệt cũng có lúc gián đoạn. Như trong sát na thứ nhất, nhận thức duyên theo sắc cảnh. Sát na thứ hai, nhĩ thức duyên theo thinh cảnh, làm cho nhận thức gián đoạn. Nếu được nhất tâm, thì mọi sát na không gián đoạn, gọi là chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm gọi là hành chỉ, do chỉ làm ngưng dứt tán loạn tạp tâm, được liền tịch mịch. Nên cổ đức nói, biết dừng rồi sau mới định, định rồi sau mới tịnh. Tam muội dịch là chánh định. hai món lễ bái tán thán. Trước là tán tâm tu, tác nguyện là định tâm tu, nên gọi là hành tâm muội. Nhờ hành tâm muội mà vào được thế giới Liên Hoa Tạng. Liên Hoa Tạng thế giới là thế giới an lạc của Phật A Di Đà. Thế giới Cực Lạc là cảnh giới tam muội. Y theo việc công đức trang nghiêm y chánh của thế giới Cực Lạc, một lòng chuyên niệm không xen hở sẽ thành hành tam muội, thì cảnh tam muội của Cực Lạc hiện tiền, nên nói có thể vào thế giới Liên Hoa Tạng, tức là vào được thật báo trang nghiêm độ của Phật A Di Đà, tức là cõi thọ dụng. Thường người tu tịnh độ chỉ có lễ bái và tán thán. Nếu tu phát nguyện môn này, liền được vào thế giới Hoa Tạng. Nếu y chính phẩm vãng sanh mà luận là thượng phẩm thượng sanh, như Tổ Long Thọ nói, Bồ Tát sơ địa vãng sanh tịnh độ. Luận văn. Vào môn thứ tư là chuyên niệm quán sát trang nghiêm vi diệu cõi kia, nên tu quán. Được đến cõi ấy thọ dụng các thứ pháp vị an vui, gọi là vào môn thứ tư. Quán là căn cứ vào chỉ mà khởi. Lễ bái tán thán ở trước là tư lương của chỉ. Nếu thèm tinh tấn thì chính là chỉ. Ở trong chỉ, trước phải tu lễ bái tán thán, xa lìa nạn ma thì tu chỉ dễ thành. Quán cần phải ở sau chỉ mới thành tựu, nên nói. Vì chuyên niệm quán sát, cõi kia chính là cõi công đức trang nghiêm thành tựu của Phật. Pháp vị lạc là giác pháp của vô thượng Bồ Đề. Người tu tịnh độ chỉ tu lễ bái môn, tuy được sanh về tịnh độ biến hóa, nhưng không được nghe Phật Pháp. Y theo lễ bái tán thán mà tu, sanh vào biến hóa tịnh độ, cũng có thể vào trong đại hội thấy Phật nghe Pháp. Tu theo ba môn lễ bái, tán thán, phát nguyện, được vào thật báo trang nghiêm độ, cõi thọ dụng của Phật A-di-đà. Tu theo ba môn lễ bái, tán thán, phát nguyện, quán sát, có thể ở trong tịnh độ thọ dụng mà hiểu biết rõ ràng được thọ dụng chân thật. Như người trong nhà không quán sát hiểu biết kỹ các vật, không thể thọ dụng được hết những vật dụng trong nhà. Nếu quán sát kỹ được các vật thì tùy ý thọ dụng, Bồ Tát vãng sanh tịnh độ lại cũng như thế. Người tu tác nguyện ở trên chứng vào sơ địa, nhờ quán sát mà từ sơ địa lần lượt tiến lên cho đến khi viên mãn quả vô thượng Bồ Đề, thọ dụng các thứ pháp vị an lạc. Luận văn. Môn thứ năm là dùng lòng đại bi quán sát tất cả khổ não của chúng sanh, bằng lòng hóa thân trở vào vườn sanh tử, rừng phiền não, hiển lộ thần thông, đến chỗ giáo hóa, dùng sức bổ nguyện ra tay nên gọi ra môn thứ năm. Đại thừa Bồ Tát phải có tâm khắp độ tất cả chúng sanh. Ở đâu có nhu yếu cần là có Bồ Tát đến giúp đỡ. Kẻ phàm phu, tâm cầu vui, tu các pháp nhân thiên như ngũ giới, thập thiện, liền được thọ dụng an vui của người trời. Hàng nhị thừa, lòng họ chỉ biết tự lợi, tu theo pháp tứ đế. Thập nhị nhân duyên, chỉ mong tự lợi, không cần phát tâm đại bồ đề. Pháp môn tịnh độ là chủng tánh giới của đại thừa. Vì thế, người tu tịnh độ phải phát tâm đại thừa bồ đề. Đã có tâm đại thừa, Bồ Tát sẵn sàng vào tất cả thế giới khổ não, phổ độ chúng sanh. Nên Bồ Tát trước tu bốn môn, sau đó hồi hướng. Hồi hướng này là hạnh độ sanh. Bồ Tát phải đến địa vị thượng phẩm thượng sanh mới có thể làm nổi. Vì Bồ Tát địa thượng mới có đủ năng lực trở về thế giới khổ, phổ độ chúng sanh. Còn Bồ Tát không ở địa vị thượng phẩm thượng sanh, cần phải ở lại thế giới Cực Lạc, nghe Phật Pháp, tự tu công đức đầy đủ mới phát nguyện hồi hướng. Tâm từ bi là vì việc chung, vì mỗi người mà làm. Việc làm không có hạn lượng, không có ngần mé, phục vụ công chúng, đó là lòng từ bi. Đem lòng đại từ bi này mà phát nguyện vãng sanh, đã được vãng sanh rồi tu hành từ bi, như thầy thuốc đi học thuốc vì muốn trị bệnh cho người. Nếu không có người bệnh để trị thì việc học thuốc của thầy cũng trở thành vô ích. Bồ Tát cũng thế, nếu không độ chúng sanh thì diệu dụng của Bồ Tát cũng trở thành vô ích, dù có diệu dụng cũng chỉ bằng không. Vì thế, báo thân của Bồ Tát tuy thường bất động ở thế giới Liên Hoa Tạng, nhưng vẫn dùng ứng hóa thân vào vườn sanh tử, rừng phiền não, làm cho chúng sanh mau đoạn phiền não, khỏi khổ sanh tử, đồng sanh cực lạc, đồng chứng bồ đề. Các ngài dùng thần thông dạo chơi, đến chỗ giáo hóa, hiện tướng thành đạo, hiện tướng phàm phu, nhị thừa, Bồ Tát. Tóm lại, tất cả chỗ phiền não, sanh tử đều là nơi giáo hóa của Bồ Tát. Luận văn. Bồ Tát vào bốn môn, hạnh tự lợi thành tựu. Bồ Tát ra môn thứ năm, làm lợi ích cho người khác. Hạnh hồi hướng thành tựu cần nên biết. Đây là nói bốn môn đầu thành tựu hạnh tự lợi, một môn cuối thành tựu hạnh lợi tha. Nhưng Bồ Tát tự lợi tức là lợi tha, vì có lợi tha nên thành tựu tự lợi, không thể riêng làm tự lợi mà thành tựu tự lợi được. Luận văn. Bồ Tát tu hành năm môn như thế, có đủ hạnh tự lợi và lợi tha, mau được thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu đủ năm môn thì tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, nên chứng viên mãn Bồ Đề. Nói mau chứng là đứng về cận môn mà luận. So sánh với người lăn lộn trong sanh tử thì đã mau chóng thoát khỏi. Tu đến môn thứ tư, thứ năm, không chỉ mau được mà phải nói thoát sanh tử ngay. Vì thế, người tu tịnh độ đối với năm môn này phải cần tu tập, chắc chắn mau thành Phật quả. Mùa An Cư Đinh Mão năm 1987.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng Chùa Khuôn Việt, số 1355, đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.